Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 4 tháng 7, trước hết anh Phương sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần 3 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho giới báo chí quốc tế trên chuyến bay từ thủ đô Yerevan của Cộng hòa Armenia về Roma. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị gương hai bà mẹ Kitô biến đau khổ mất con thành nỗ lực phục vụ tha nhân. Bây giờ, anh Phương xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, mỗi người chúng ta hãy biết nài xin sự giúp sức của Thiên Chúa trước cánh đồng lúa chín vàng, và chính mỗi người chúng ta cũng phải trở nên những người thợ trong cánh đồng lúa ấy để loan báo tin mừng đến cho hết thảy mọi người. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
L'odierna pagina evangelica tratta dal capitolo decimo del Vangelo di Luca ci fa capire quanto è necessario invocare Dio, il Signore della Messe, perché mandi operai per la sua Messe.
Bài đọc tin mừng ngày hôm nay trích từ chương thứ 10 tin mừng theo Thánh Luca giúp chúng ta hiểu sự cần thiết của việc kêu cầu Thiên Chúa, xin chủ mùa gặp sai thợ ra gặt lúa về. Những người thợ mà Đức Giêsu nói đến chính là những người thừa sai của triều đại Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã kêu gọi và sai cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Nhiệm vụ của các thừa sai là loan truyền thông điệp cứu độ đến tất cả mọi người, không chỉ những nhà truyền giáo ở những nơi xa xôi, nhưng chính chúng ta cũng là những thừa sai, những người nói những lời tốt lành về ơn cứu độ. Đây chính là món quà mà Đức Giêsu đã ban tặng cho chúng ta với thần khí. Lời loan báo ấy là triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Thật vậy, Đức Giêsu đã mang Thiên Chúa đến gần với chúng ta. Thiên Chúa đã trở nên một người như chúng ta. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa cư ngụ giữa chúng ta. Tình yêu thương xót của người chiến thắng tội lỗi và đau khổ của chúng ta. Đây là tin mừng mà những người thợ phải mang đến cho tất cả mọi người. Một thông điệp của sự hy vọng và của sự ủi an, của hòa bình và của lòng bác ái. Đức Giêsu khi sai các môn đệ đi trước vào các thành thị và làng mạc đã căn dặn các ông rằng, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này, hãy chữa trị những người đau yếu trong thành. Tất cả những điều ấy có nghĩa là triều đại Thiên Chúa được xây dựng từng ngày và làm trổ sinh trên mặt đất này những hoa trái của sự hoán cải, của sự thanh tẩy, của tình yêu và của sự ủi an giữa người với người. Thật là đẹp biết bao khi người ta biết xây dựng mỗi ngày triều đại Thiên Chúa, dựng xây chứ không phá hủy. Người môn đệ của Đức Giêsu phải thực hiện sứ vụ này với một tinh thần như thế nào? Trước hết, anh phải ý thức về thực tại khó khăn và đôi khi cả sự thù địch đang chờ đợi anh phía trước. Thật vậy, Đức Giêsu đã nói, Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Sự thù địch bao giờ cũng là khởi đầu của những bách hại, vì Đức Giêsu biết rằng sứ vụ của người môn đệ luôn bị cản trở bởi những hành động chống phá của ma quỷ. Vì thế, Người thợ của tin mừng phải nỗ lực để được tự do, để thoát khỏi những điều kiện nhân loại trong mọi hình thức, tức là không mang theo bao bì, túi tiền, giày dép như Đức Giêsu đã căn dặn, để chỉ tín thác vào quyền năng của thập giá Đức Kitô mà thôi. Điều ấy có nghĩa là người môn đệ phải loại bỏ mọi động cơ liên quan đến hư danh cá nhân để trở thành khí cụ khiêm nhường của ơn cứu độ đã được thực hiện bởi sự hiến tế của Đức Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Trở thành những Kitô hữu như thế là một sứ mạng tuyệt vời dành cho hết thảy mọi người, không trừ một ai. Điều này đòi hỏi rất nhiều lòng quảng đại, trên hết là phải có cái nhìn vào một tâm hồn hướng thượng, để nài xin sự giúp sức của Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta đang rất cần những Kitô hữu biết làm chứng cho tin mừng với niềm vui tươi trong cuộc sống hàng ngày. Các môn đệ, sau khi được Đức Giêsu sai đi, đã trở về trong vui tươi hớn hở. Khi chúng ta được sai đi như các môn đệ, tâm hồn chúng ta cũng ngập tràn niềm vui. Sự diễn tả này làm tôi nghĩ đến niềm vui trong giáo hội. Mẹ giáo hội sẽ mừng vui khi con cái mình nhận được tin mừng nhờ sự cống hiến dấn thân của biết bao nhiêu người trong việc rao giảng tin mừng. Đó là các linh mục, các cha xứ tốt lành, các nữ tu, các tu sĩ, các thừa sai, các nhà truyền giáo. Và giờ đây, tôi nhận thấy một câu hỏi đang dấy lên trong lòng là, có bao nhiêu bạn trẻ đang hiện diện nơi đây, trong quảng trường này, nghe thấy lời mời gọi của Thiên Chúa bước đi theo Ngài? Các bạn trẻ thân mến, các con đừng sợ hãi. Hãy can đảm và mang đến cho người khác ngọn đuốc cháy sáng của lòng nhiệt huyết tông đồ đã được để lại bởi gương mẫu của các môn đệ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa với sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, để trong giáo hội đừng bao giờ thiếu những tâm hồn quảng đại, luôn lao tác làm việc để mang đến cho mọi người tình yêu và sự hiền lành của Cha trên trời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni dicamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu ở Roma và khách hành hương đến từ Italia cũng như các quốc gia khác. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào mừng các nhóm, các đoàn thể đang tề tựu nơi đây trong buổi đọc kinh truyền tin này. Đức Thánh Cha cũng nói thêm, trong năm thánh lòng thương xót, tôi cảm thấy hạnh phúc vì thứ tư tới đây, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Maria Goretti, một thánh nữ tử vì đạo. Trước lúc chết, Ngài sẵn lòng tha thứ cho kẻ đã sát hại mình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người ngày Chúa Nhật tốt lành, và Ngài cũng không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần 3 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho giới báo chí quốc tế trên chuyến bay từ thủ đô Yerevan của Cộng hòa Armenia về Roma. Thưa quý vị thính giả, chiều ngày 26 tháng 6 vừa qua, trên chuyến bay từ Yerevan, thủ đô của Cộng hòa Armenia trở về Roma, Đức Thánh cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn dài liên quan tới nhiều vấn đề khác nhau. Sau câu hỏi của các nhà báo Armenia, Pháp, Argentina, Nga, Anh và Đức liên quan tới chuyến viếng thăm Armenia, tình bạn của Đức Thánh Cha với tín hữu Armenia, việc hòa giải giữa Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, việc dùng từ diệt chủng trong diễn văn, sự kiện giáo hội có hai giáo hoàng, công đồng liên chính thống giáo tại đảo Creta, việc tham dự lễ nghi kỷ niệm 500 năm cải cách do Martin Luther khởi xướng được tổ chức tại thành phố Lund bên Thụy Điển. Cha Lombardi giới thiệu chị Cécile Chambreau của nhật báo Le Monde de Pháp. Chị hỏi, thưa Đức Thánh Cha, cách đây vài tuần, Đức Thánh Cha đã đề cập tới một ủy ban suy tư về đề tài các nữ phó tế. Còn muốn biết xem ủy ban này đã được thành lập chưa, và đâu là các câu hỏi mà ủy ban sẽ suy tư để giải quyết. Và sau cùng, đôi khi các ủy ban được thành lập để quên đi các vấn đề. Còn muốn biết đó có phải là trường hợp này hay không ạ?
Đã có một Tổng thống Argentina nói và khuyên các vị Tổng thống các nước khác, khi bạn muốn cho một vấn đề không được giải quyết thì hãy thành lập một ủy ban. Người đầu tiên ngạc nhiên trước tin này là tôi, bởi vì việc đối thoại với các tôn giáo đã được ghi nhận rồi công bố trên báo Quan sát viên Roma. Đó đã là chuyện khác, nhưng trên đường hướng này, chúng ta đã nghe nói rằng trong các thế kỷ đầu đã có các nữ phó tế. Có thể nghiên cứu điều này không? Thành lập một ủy ban. Họ đã không xin gì khác nữa. Họ có giáo dục, và không phải chỉ có giáo dục mà thôi, mà cũng còn là những người yêu của giáo hội nữa. Các phụ nữ được thánh hiến. Tôi đã kể rằng tôi biết một thần học gia người Syria đã qua đời rồi. Ngài là thần học gia đã biên soạn ấn bản phê bình về thánh Ephraim bằng tiếng Ý. Có một lần nói chuyện về các nữ phó tế, khi tôi đến Roma, tôi ở nhà trọ Via della Scrofa, và ngài cũng sống tại đó. Trong buổi điểm tâm, ngài đã nói với tôi, đúng thế, nhưng người ta không biết rõ ràng các nữ phó tế là gì, không biết họ có được chuyển chức hay không. Chắc chắn là có các phụ nữ trợ giúp giám mục trong ba việc. Thứ nhất là trong lễ nghi ban bí tích rửa tội cho phụ nữ, vì đó là bí tích dìm mình trong nước. Thứ hai, trong các vụ sức dầu thánh trước và sau khi rửa tội cho các phụ nữ. Và thứ ba, điều này khiến cho người ta cười. Khi có bà vợ đến than khóc với giám mục vì bị chồng đánh, thì Đức Giám mục gọi một trong các nữ phó tế đến để kiểm soát xem trong người bà ta có các vết bầm tím minh chứng điều này hay không. Vâng, tôi đã có nói điều này, có thể nghiên cứu không? Có, tôi sẽ nói với Bộ Giáo lý Đức Tin thành lập ủy ban này. Ngày hôm sau thì người ta thấy hàng tít trên báo chí, giáo hội mở cửa cho các nữ phó tế. Có thật thế không? Tôi đã hơi tức giận với truyền thông, bởi vì như vậy là không nói sự thật với dân chúng. Tôi đã nói chuyện với vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và ngài nói với tôi rằng đã có một nghiên cứu do Ủy ban Thần học Quốc tế soạn thảo hồi thập niên 1980. Rồi tôi đã nói chuyện với vị Chủ tịch Ủy ban, và xin gửi cho tôi danh sách những người mà tôi có thể chọn vào ủy ban. Cả vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cũng đã gửi cho tôi một danh sách, và bây giờ các danh sách này ở trên bàn làm việc của tôi để thành lập ủy ban này. Tôi tin rằng người ta đã nghiên cứu biết bao đề tài này hồi thập niên 1980 và sẽ không khó làm sáng tỏ vấn đề. Nhưng có một điều khác nữa. Cách đây một năm rưỡi, tôi đã thành lập một ủy ban gồm các nữ thần học gia. Họ đã làm việc với Đức Hồng Y Rinco, và họ đã làm việc rất tốt, bởi vì thật là rất quan trọng tư tưởng của nữ giới. Đối với tôi, nhiệm vụ của nữ giới không quan trọng cho bằng tư tưởng của họ. Người phụ nữ nghĩ trong một cách thức khác với nam giới chúng ta, và không thể đưa ra một quyết định tốt và đúng đắn mà không nghe ý kiến của các phụ nữ. Tại Buenos Aires, Đôi khi tôi tham khảo ý kiến các cố vấn của tôi về một vấn đề, rồi tôi xin vài phụ nữ đến góp ý, và họ nhìn các sự việc với một ánh sáng khác, và điều này làm giàu biết bao, và quyết định đã rất là phong phú và rất là tốt đẹp. Tôi phải gặp các nữ thần học gia này là những người đã làm việc tốt, nhưng họ lại dừng. Vì sao? Vì cơ quan đặc trách giáo dân bây giờ thay đổi. Nó sẽ được làm lại và tôi chờ đợi một chút. Ước chi người ta khiến cho công việc thứ hai này được tiếp tục liên quan tới nữ phó tế. Có một điều khác nữa, đó là các nữ thần học gia, và tôi muốn nhấn mạnh ở đây, kiểu hiểu biết, suy tư, nhìn các sự việc của các phụ nữ quan trọng hơn là nhiệm vụ của họ. Và tôi xin lặp lại điều mà tôi vẫn luôn luôn nói, đó là giáo hội là phụ nữ, nó là bà giáo hội, chứ không phải là một gái già. Giáo hội là một phụ nữ đã thành hôn với con Thiên Chúa, phu quân của giáo hội là Đức Giêsu Kitô. Chị hãy suy tư điều này, rồi nói cho tôi biết chị nghĩ gì.
Cha Lombardi nói, vì Đức Thánh Cha đã đề cập tới phụ nữ, nên chúng ta dành câu hỏi cuối cùng cho một phụ nữ, rồi chúng ta để cho Đức Thánh Cha yên. Đó là chị Cindy Wooden, đặc trách hãng thông tin Công giáo Hoa Kỳ. Chị hỏi, thưa Đức Thánh Cha, trong những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Marx, người Đức, đã phát biểu trong một hội nghị quan trọng tại Dublin về giáo hội trong thế giới ngày nay, và Ngài đã nói rằng, giáo hội Công giáo phải xin lỗi cộng đoàn đồng phái vì đã gạt bỏ những người này ra ngoài lề. Trong các ngày tiếp theo vụ sát hại các người đồng phái tại Orlando, có biết bao người đã nói rằng cộng đoàn Kitô có cái gì đó dính líu tới sự thù ghét này đối với những người đồng phái? Đức Thánh Cha nghĩ sao ạ?
Tôi sẽ lặp lại cùng điều tôi đã nói trong chuyến viếng thăm đầu tiên, và tôi cũng lặp lại điều giáo lý của giáo hội Công giáo dạy. Không được khinh rẻ họ, nhưng phải tôn trọng họ, đồng hành với họ trong việc mục vụ. Có thể lên án không phải vì các lý do ý thức hệ, nhưng vì các lý do cung cách hành xử chính trị, vài biểu lộ hơi quá xúc phạm đối với những người khác. Nhưng các điều này không liên quan tới vấn đề. Nếu vấn đề là một người có điều kiện này, có thiện chí và kiếm tìm Thiên Chúa, thì chúng ta là ai mà phán xử họ? Chúng ta phải đồng hành tốt với họ, theo điều sách giáo lý dạy. Sách giáo lý rất rõ ràng. Thế rồi còn có các truyền thống tại một vài nước, trong một vài nền văn hóa, có tâm thức khác liên quan tới vấn đề này. Tôi tin rằng giáo hội không phải chỉ xin lỗi như Đức Hồng Y Marxist đã nói, xin lỗi người này là đồng phái mà mình đã xúc phạm, mà cũng phải xin lỗi các người nghèo, phụ nữ và trẻ em bị khai thác bóc lột trong việc làm. Phải xin lỗi vì đã chúc lành cho biết bao nhiêu vũ khí. Giáo hội phải xin lỗi vì biết bao lần đã không có cung cách hành xử đúng đắn. Và khi tôi nói giáo hội, tôi có ý nói các Kitô hữu. Giáo hội là thánh, nhưng chúng ta tội lỗi. Các Kitô hữu phải xin lỗi vì đã không đồng hành với biết bao lựa chọn và biết bao gia đình. Tôi nhớ nền văn hóa Buenos Aires, nền văn hóa Công giáo khép kín hồi còn bé. Tôi xuất thân từ đó. Người ta không thể vào nhà một gia đình ly dị. Tôi đang nói chuyện xảy ra cách đây 80 năm. Cảm ơn Chúa nền văn hóa này đã thay đổi. Như là các Kitô hữu chúng ta phải xin lỗi biết bao nhiêu, không phải chỉ vì điều này mà thôi, phải xin tha thứ, chứ không phải chỉ xin lỗi. Lạy Chúa xin tha thứ, đó là một lời mà chúng ta quên. Bây giờ tôi làm mục tử và giảng dạy. Không, điều này thì đúng. Biết bao lần, linh mục ông chủ, chứ không phải linh mục cha, linh mục cầm gậy đánh, chứ không phải linh mục ôm vào vòng tay, tha thứ, an ủi. Nhưng cũng có biết bao nhiêu linh mục tuyên úy trong các nhà thương, tuyên úy của các người tù, biết bao nhiêu vị thánh. Nhưng các vị này người ta không trông thấy, bởi vì sự thánh thiện thì mắc cỡ, dấu ẩn. Trái lại cái chân cháo thì hơi không biết xấu hổ. Nó trơ cháo, nó làm cho người ta thấy nó. Có biết bao tổ chức với những người tốt và những người không tốt bao nhiêu. Hay người mà bạn cho một túi tiền hơi lớn và họ nhìn đi phía khác, như các sức mạnh quốc tế đã làm với ba cuộc diệt chủng. Cả chúng ta, các Kitô hữu, các linh mục, giám mục, chúng ta cũng làm điều này. Nhưng Kitô hữu chúng ta cũng có một mẹ Teresa Calcutta và biết bao nhiêu Teresa Calcutta khác nữa. Chúng ta có biết bao nhiêu nữ tu bên Phi Châu, biết bao nhiêu giáo dân, biết bao nhiêu hôn nhân thánh thiện, lúa và cỏ lùng. lúa và cỏ lùng. Và như thế Chúa Giêsu là nước trời. Chúng ta không được lấy làm gương mù gương xấu là như vậy. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa làm thế nào cho hết cỏ lùng và có thêm nhiều lúa. Nhưng đây là cuộc sống của giáo hội, không thể đưa ra một giới hạn. Chúng ta tất cả là thánh thiện vì tất cả chúng ta có Chúa Thánh Thần bên trong, nhưng mà tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Trước tiên là tôi. Có đồng ý không? Xin cảm ơn. Tôi không biết tôi đã trả lời cho câu hỏi chưa. Không phải chỉ xin lỗi thôi, mà xin tha thứ.
Cha Lombardi nói, xin Đức Thánh Cha cho phép con đặt ra một câu hỏi cuối cùng, rồi chúng con sẽ để cho Đức Thánh Cha đi bình an. Đức Thánh Cha trả lời, xin cha đừng gây khó khăn cho tôi nhé. Cha Lombardi hỏi, thưa Đức Thánh Cha, chuyến công du sắp tới mà chúng con đã bắt đầu chuẩn bị, và Đức Thánh Cha dành tháng 7 này để chuẩn bị. Xin Đức Thánh Cha cho chúng con biết vài điều liên quan tới các tâm tình của Đức Thánh Cha hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong năm thánh lòng thương xót này. Và có một điểm hơi chuyên biệt một chút, đó là chúng con đã cùng với Đức Thánh Cha viếng thăm đài tưởng niệm Zizeknak trong chuyến viếng thăm Armenia, và Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trại tập trung Auschwitz và Birkenau trong chuyến đi Ba Lan. Còn nghe nói là Đức Thánh Cha muốn sống các giây phút này với nhiều thinh lặng hơn là với các lời nói như Đức Thánh Cha đã làm ở đây, có lẽ cũng như ở Birkenau. Vì thế con muốn hỏi xem Đức Thánh Cha sẽ có đọc một diễn văn ở đó không? Hay trái lại, Đức Thánh Cha thích làm một lúc thinh lặng cầu nguyện hơn với một lý do chuyên biệt?
Cách đây 2 năm tại Redipulia tôi đã làm như vậy để tưởng niệm 100 năm cuộc chiến lớn. Tại Redipulia tôi đã đi trong thinh lặng, rồi đã có thánh lễ, tôi đã giảng, nhưng đã có một điều khác, sự thinh lặng. Hôm nay chúng ta đã thấy, sáng nay, thinh lặng. Tôi muốn đến nơi kinh hoàng ấy không có các diễn văn, không có người, chỉ với ít người cần thiết thôi. Nhưng chắc chắn là sẽ có các nhà báo. Nhưng không chào người này người kia. Không, không. Đi vào một mình cầu nguyện và xin Chúa cho tôi ơn khóc được.
Cha Lombardi cảm ơn Đức Thánh Cha và nói, chúng con cũng sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong việc chuẩn bị chuyến đi sắp tới, và chúng con hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha vì thời giờ dành cho chúng con. Bây giờ thì xin Đức Thánh Cha nghỉ ngơi một chút và cũng dùng bữa nữa. Và xin Đức Thánh Cha cũng nghỉ ngơi trong tháng 7. Đức Thánh Cha nói, xin cảm ơn nhiều lắm, một lần nữa xin cảm ơn. Cũng xin cảm ơn công việc làm của anh chị em và lòng tốt của anh chị em.
Vừa rồi là phần 3 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho giới báo chí quốc tế trên chuyến bay từ thủ đô Yerevan của Cộng hòa Armenia về Roma. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua các cơ quan truyền thông Kitô giáo nói đến công đồng liên chính thống giáo đã được bế mạc trọng thể hôm 26 tháng 6 sau một tuần nhóm họp khẩn trương với sự tham dự của các phái đoàn 10 trên tổng số 14 giáo hội chính thống. Thánh lễ kết thúc đã được tổ chức tại nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô ở Chania dưới quyền chủ sự của Đức Thượng Phụ Trung Bartolomaios. Ngài tuyên bố, chúng ta đã viết lên một trang sử, một chương mới trong lịch sử hiện đại của giáo hội chúng ta. Công đồng đã công bố một thư chung dài 11 trang đúc kết công việc và những kết luận chính. Văn kiện này không những đề cập tới những vấn đề nội bộ của chính thống giáo, nhưng cả những vấn đề liên hệ tới những người không thuộc giáo hội này và toàn thế giới. Thư chung này được một ban soạn thảo dưới sự điều động của Đức Tổng giám mục Emmanuel của chính thống tại Pháp và đề cập đến 7 đề tài là gia đình, hoàn cầu hóa, những đòi hỏi của thời đại ngày nay, trong đó có thách đố trào lưu tục hóa và duy tiêu thụ. Cuộc khủng hoảng môi trường có những căn cội luân lý và tinh thần, và ai muốn bài trừ những tệ nạn này thì không những cần thống hối vì những tội bóc lột thái quá các tài nguyên của trái đất, nhưng cũng cần thực hành sự khổ hạnh hãm mình như một biện pháp chống lại trào lưu duy tiêu thụ và bài trừ thái độ tôn thờ các nhu cầu.
Về sự hoàn cầu hóa, thư chung của các giáo hội chính thống đưa ra một đề nghị độc đáo. Sự tổ chức của giáo hội chính thống được đề nghị như một kiểu mẫu thay thế cho sự đồng nhất hóa có tính chất thu hẹp và thiếu đặc tính riêng. Với đề nghị này, người ta có thể bảo vệ căn tính của các dân tộc và tăng cường đặc tính địa phương. Tất cả các giáo hội chính thống địa phương đều bình đẳng với nhau. Sự kiện này có thể là một kiểu mẫu cho gia đình các dân nước. Chương này cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc đối thoại liên tôn và lòng yêu mến của giáo hội đối với những người tị nạn và di dân. Riêng về việc đối thoại đại kết với các giáo hội Kitô khác, những tín hữu Kitô không chính thống, thư chung biện minh cho việc đối thoại này như sau. Nhờ sự đối thoại này, các tín hữu Kitô bây giờ biết rõ hơn về chính thống giáo và sự tinh tuyền của truyền thống này. Nay họ cũng biết rằng, giáo hội chính thống không bao giờ chấp nhận chủ trương tối thiểu về thần học hoặc nghi ngờ truyền thống tín lý của mình cũng như luân lý của mình theo tin mừng. Một chuyên gia công giáo nhận xét rằng, thật là đáng tiếc vì thái độ tự tôn như vậy. Thư chung không hề nhắc đến mục tiêu của việc đối thoại đại kết, tức là tái lập sự hiệp nhất hữu hình giữa các tín hữu Kitô.
Sáng thứ Ba 28 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople về Roma dự lễ Thánh Phêrô Phaolô bổn mạng của Giáo hội Roma. Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Methodio của Giáo phận Chính thống Boston, Hoa Kỳ hướng dẫn, và Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban đối thoại giữa Chính thống và Công giáo tại Mỹ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đề cao sứ mạng chung của tất cả các tín hữu Kitô là loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nói, cả hai thánh tông đồ đều đã từng cảm nghiệm quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa. Một vị đã chối thầy và một vị đã bách hại giáo hội sơ khai. Nói gương hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và các tông đồ khác, giáo hội gồm những người tội lỗi được cứu độ nhờ phép rửa, đã tiếp tục loan báo lòng thương xót của Chúa qua dòng lịch sử. Đức Thánh Cha nói tiếp, vì thế khi mừng lễ các thánh tông đồ, chúng ta hãy tái cảm nghiệm sự tha thứ và ơn thánh liên kết tất cả các tín hữu của Chúa Kitô với nhau. Nhìn nhận kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa là mối dây liên kết chúng ta bao hàm điều này là chúng ta phải luôn luôn làm cho tiêu chuẩn từ bi thương xót ngày càng trở thành tiêu chuẩn những quan hệ của chúng ta với nhau. Nếu chúng ta, trong tư cách là công giáo và chính thống, muốn cùng nhau loan báo những kỳ công của lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới, chúng ta không thể duy trì những tâm tình và thái độ cạnh tranh, nghi kỵ và oán hận giữa chúng ta với nhau. Chính lòng thương xót giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của một quá khứ bị ghi đậm những cuộc xung đột và giúp chúng ta cởi mở đối với một tương lai mà Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta tới.
Trưa thứ Ba 28 tháng 6, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã mừng kỷ niệm 65 năm linh mục. Ngài thụ phong ngày 29 tháng 6 năm 1951 tại nhà thờ chính tòa Freising của Tổng giáo phận Munich Freising cùng với anh ruột Georg và 42 bạn đồng môn. Hiện diện tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa, đặc biệt có Đức Thánh Cha Francisco, đông đảo các vị hồng y và thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Lên tiếng sau bài ca chúc mừng của ca đoàn Sistina, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến một nét nổi bật trong ơn gọi linh mục của Đức Nguyên Giáo Hoàng là câu hỏi của Chúa Giêsu: "Hỡi Simon, con có yêu mến thầy không?" Đây là nét trội vượt trong toàn đời sống phục vụ như linh mục và thần học gia mà Ngài không ngại định nghĩa là sự tìm kiếm đấng được yêu mến. Đó là điều Ngài vẫn luôn đã và đang làm chứng ngày nay. Điều quyết định trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chính là Chúa thực sự hiện diện, đấng mà chúng ta mong ước và gần gũi người trong nội tâm, đấng mà chúng ta yêu mến và thực sự tin tưởng, tin rằng Chúa thực sự yêu thương chúng ta. Chính khi sống và làm chứng một cách khẩn trương và sáng ngời điều duy nhất thực sự quyết định ấy mà Ngài vẫn tiếp tục phụng vụ giáo hội, không ngừng góp phần mạnh mẽ vào sự tăng trưởng của giáo hội, và Ngài thi hành điều đó trong đan viện bé nhỏ mẹ giáo hội ở Vatican. Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng chúc mừng Đức Nguyên Giáo Hoàng và trao cho Ngài cuốn đầu tiên trong bộ sách tuyển tập tựa đề Dạy và học tình yêu Thiên Chúa. Xét cho cùng, qua tựa đề đó có nói lên tất cả, chúng ta được kêu gọi dạy điều mà chúng ta đã học được nơi tình yêu Thiên Chúa.
Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã ngỏ lời chúc mừng Đức Biển Đức 16 và nhắc lại bài giảng thánh lễ của người hồi tháng 9 năm 2006 tại nhà thờ chính tòa Freising, nơi người thụ phong. Trong bài giảng ấy, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 kể lại rằng, khi tôi nằm phủ phục trên mặt đất như được kinh cầu các thánh bao phủ, tôi ý thức rằng trên con đường này chúng tôi không lẻ loi, nhưng có hàng ngũ đông đảo các thánh đồng hành với chúng tôi, và các thánh vẫn còn sống, nghĩa là các tín hữu hôm nay và ngày mai, họ đang nâng đỡ và đồng hành với chúng tôi. Rồi đến nghi thức đặt tay, và khi Đức Hồng Y Von Haber nói với chúng tôi, từ nay thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu. Lúc ấy tôi cảm nghiệm thấy rằng, việc truyền chức linh mục giống như một sự khai tâm trong cộng đoàn các bạn hữu của Chúa Giê-xu. Họ được kêu gọi ở với Chúa và loan báo sứ điệp của Ngài. Đức Hồng Y Sodano cũng nhắc đến sự mô tả của Đức Nguyên Giáo Hoàng về bản chất sứ điệp mà các linh mục được kêu gọi loan báo trên thế giới, nghĩa là các linh mục phải mang đến cho con người ngày nay ánh sáng của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa. Đức Hồng Y nhận xét rằng khi đọc lại những lời của Đức Nguyên Giáo Hoàng ngày nay, chúng ta thấy như một sự đi trước giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Người luôn mời gọi chúng ta hãy đi gặp những người đau khổ nhất, mang lại cho họ tình yêu thương huynh đệ của chúng ta. Đó cũng là đại sứ điệp của năm thánh lòng thương xót chúng ta đang cử hành. Đức Hồng Y, niên trưởng Hồng Y Đoàn, cũng xin Đức Nguyên Giáo Hoàng, đang ở trên núi, chuyên chăm sứ mạng cầu nguyện và suy niệm, tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội và các tín hữu. Buổi lễ mừng kết thúc với lời cảm ơn chân thành của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đối với Đức Thánh Cha Francisco vì lòng nhân từ ngay từ đầu đối với Ngài và tất cả các Hồng Y và mọi người khác.
Hôm 28 tháng 6, đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giáo mục Jukovic tố giác những xu hướng sai trái trong thể thao và đề cao lý tưởng của các cuộc tranh tài tại Thế vận Olympic để thăng tiến các quyền con người. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 32 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng thể thao và lý tưởng Thế vận Olympic để thăng tiến các nhân quyền cho mọi người, Đức Tổng Giáo mục Jukovic sau khi đề cao các lý tưởng và khía cạnh tích cực của thể thao và Thế vận Olympic nhận xét rằng, đáng tiếc là ngày nay, quá nhiều khi thể thao gắn liền với các khía cạnh kinh tế, cạnh tranh thái quá, bạo lực và loại trừ những người không phải là giỏi nhất. Để đối phó với vấn đề này, chúng ta cần liên kết và quyết tâm đối phó với mọi khía cạnh sai trái có thể lẻn vào, và xác nhận nó như một hiện tượng trái ngược với sự phát triển hoàn toàn cho con người và sự vui sống của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị gương hai bà mẹ Kitô biến đau khổ mất con thành nỗ lực phục vụ tha nhân.
Maria Resi là một phụ nữ trung niên thuộc giới thượng lưu, sinh sống tại Roma. Vì son sẻ, bà cùng chồng xin nhận con nuôi, và thế là bé Adolfo mới chào đời được 9 ngày, trở thành người con yêu quý duy nhất của gia đình. Chú bé được cả bố lẫn mẹ yêu thương chiều chuộng, âu yếm gọi tên tắt là Oppo. Cuộc sống hạnh phúc êm đềm của gia đình bà Maria Resi trôi qua bình lặng, cho đến đầu năm 1996, người ta khám phá chứng bệnh ung thư hiểm nghèo đang gặm nhấm dần mòn thân xác Oppo. Người thanh niên mới 20 tuổi này đã phản ứng bằng một thái độ bình tĩnh lạ thường, can đảm giữ nụ cười trên môi, an ủi cha mẹ và bạn bè thân quyến. Oppo trở thành động lực hỗ trợ tinh thần người trong nhà, cũng như cố gắng che đỡ những đau thương trong tâm hồn cha mẹ. Suốt 3 năm rưỡi sau đó, Oppo xen kẽ những chu kỳ trị liệu bằng thuốc hóa học với các cuộc giải phẫu từ Italia sang đến Hoa Kỳ. Hai ông bà Mario và Maria Resi không quản ngại khó khăn, trở ngại, lặn lội tìm thuốc lạ thầy hay để mong cứu được mạng sống người con yêu quý duy nhất. Những tháng cuối cùng trong đời Oppo luôn giữ nụ cười thanh thản, tìm cách nhắn nhủ với cha mẹ hãy tiếp tục vui sống. Bà Maria kể, một cách nào đó, hình như cháu Oppo trưởng thành hơn chúng tôi nhiều. Cháu dặn dò chúng tôi đủ điều, đôi mắt trong xanh thỉnh thoảng hơi mờ giọt nước mắt, nhưng nét mặt thật bình an. Tháng 10 năm 1999, Adolfo qua đời. Hay nói theo các bạn bè thân thương của Oppo, cháu đã đi vào huyền thoại. Nhờ niềm thanh thản tuyệt đối và lý lẽ trong bao nhiêu tháng ngày chống chọi với tật bệnh. Tôi nghĩ rằng không có gì thấm thía hơn cái đau của một người mẹ mất con. Nhưng rồi lạ thay, cái đau ấy đã đưa chồng tôi và tôi lại gần nhau hơn. Họ hàng thân quen cũng xích vòng quanh chúng tôi, và lạ hơn cả là cái chết của Oppo đã thắp sáng lại ngọn lửa đức tin trong mọi người chúng tôi. Trước ngày ấy, phải nói rằng chúng tôi chỉ là các tín hữu công giáo, sống đạo kiểu nước hoa hồng, nghĩa là hời hợt bề ngoài. Thời gian chịu bệnh và rồi cái chết của con trai yêu dấu, đã như luồng ánh sáng, chiếu soi rồi đánh tan bóng đêm tên tối trong mọi người chúng tôi. Cuộc sống ngắn ngủi nhưng tràn đầy của cháu dạy cho chúng tôi biết sống đúng nghĩa hơn, biết biến cái chết của đứa con yêu dấu thành ý nghĩa cuộc đời sống để phục vụ tha nhân. Tôi tin chắc rằng con tôi vẫn ở cạnh tôi, và một ngày kia mẹ con chúng tôi sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng, sẽ cùng nhau đùa vui như ngày trước. Điều này không có nghĩa là tôi không hiểu thấu nỗi niềm đau khổ của những người không có niềm tin. Nỗi đau của họ thấm thía hơn nhiều vì trống rỗng không còn hy vọng gì nữa. Căn phòng riêng của cháu Oppo ở nhà vẫn uy nguyên, như đang đợi cháu trở về. Nhà tôi thì muốn giữ nguyên vẹn căn phòng như một bảo tàng viện. Tôi thì muốn tặng cho các bạn cháu những đồ vật ưa thích. Hôm trước đây tôi mới tặng cho một người bạn của cháu chiếc vợt tennis. Để tưởng niệm người con duy nhất, ông bà Mario và Maria Resi đã thành lập hiệp hội Oppo và các căn phòng, với mục đích gây quỹ trao tặng cho bệnh viện Camillo ở Roma những căn phòng tẩy trùng rất cần thiết trong việc trị liệu những bệnh nhân mang bệnh về máu. Còn bà mẹ thứ hai tên là Marisa, vợ của bác sĩ quang tuyến nổi tiếng Sergio Fasanelli. Bà có dáng người mảnh khảnh thanh tú, nhưng với một tinh thần vững như đá tảng. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, bà gợi lại hình ảnh của Emanuele, người con trai yêu qua đời vì bệnh nan y lúc mới 25 tuổi. Cuộc đời của Emanuele, con trai tôi, tuy ngắn ngủi nhưng đã được sống thật sự tràn đầy, biểu lộ được cả những điều mà nhiều người có sống đến 80 tuổi vẫn chưa hiểu nổi. Emanuele đã để lại một ấn tượng in sâu trong tất cả những người bạn mà cháu gặp trên đường đời. Cứ hàng năm, vào đúng ngày sinh nhật của cháu, mùng 1 tháng 11, bạn bè lại kéo nhau về đây, cùng đàn hát và quây quần bên chúng tôi để gợi nhớ. Ngoài Emanuele, gia đình chúng tôi còn các người con khác, nhưng mỗi đứa con đối với chúng tôi là một người con duy nhất. Không một ai có thể thay thế được một cá nhân, một người khác được. Hồi còn sống, Emanuele có một giấc mộng, đó là khi nằm điều trị tại Hoa Kỳ. Emanuele ở trong một bệnh viện trị ung thư. Đây là một loại nhà điều trị, có nghĩa là nơi đây tiếp đón cả thân nhân bè bạn từ xa đến thăm, chỉ trả 5 Mỹ Kim tiền ngủ mỗi đêm và được ăn uống túc trực bên cạnh người bệnh, an ủi tinh thần bệnh nhân nhiều. Emanuele mơ mộng thực hiện một loại nhà điều trị thế này tại Roma. Và từ ngày Emmanuel qua đời, bà Marisa cùng chồng dấn thân cổ động để thực hiện nguyện ước của người con yêu vắn số. Nhà Peter Pan ra đời cách đây vài năm để đón tiếp thân nhân của các trẻ em nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu, tọa lạc tại khu cổ thành Trastevere ở Roma, được sự đóng góp giúp đỡ của nhiều ân nhân và giới thương mại kinh doanh Roma. Trong nhà Peter Pan, kỷ niệm về Emanuele vẫn sống động và hình ảnh người con yêu vẫn hiện rõ trong tâm trí mỗi lần bà nhắc đến nhà này. Bà nói, phòng ngủ của Emanuele ngày nay đã được nhà tôi dùng làm phòng, làm việc riêng. Tôi rất đồng ý vì không muốn biến nơi này thành một loại bảo tàng viện. Đối với tôi, chết không phải là hết. Emanuele vẫn còn ở bên cạnh chúng tôi. Biến cố cháu qua đời đối với tôi là một thời điểm cuộc đời không gây căng thẳng nội tâm trong tôi. Được như thế, theo tôi nghĩ, là nhờ đức tin. Đức tin là động lực thúc đẩy giúp chúng tôi hoạt động và tiến bước không ngừng và đầy hăng hái. Tôi có cảm tưởng là thời gian mẹ con tôi xa nhau sẽ không kéo dài lâu, nhưng rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.